Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói tiếp cái vấn đề hôm qua chưa giải quyết được. Đới nghiệp vãng sanh khác với tư lực tu chứng ở chỗ nào? Có nhiều người nói rằng vãng sanh là dành cho những người yếu đuối, dễ ẹt, kém nghị lực, tự lực tu chứng mới xứng đáng là kẻ trượng phu. Đúng như vậy, đúng không? Cái câu thì có viết thứ hai là tự lực tu chứng mới xứng đáng là kẻ trượng phu cộng đồng, chứ vì can đảm. Phật nói là tự lực, ức ức triệu người, triệu triệu người tìm một người không không chúng đắc, mà chứ vì vẫn đi, vẫn cãi là Phật, chứ vì can đảm, đông công nhận trượng phu thật. Nhưng mà còn thành tựu hay không tôi chưa biết, phải không? Còn ta đi nhắm tới nghe lời Phật dạy đích thành tựu trước cái đã. Bà già bà mới quá yếu đuối vô cùng, bà không dám tự lực, bà thấy nghiệp chúng mà nặng quá, bà đưa đi không được, thôi bà nương nhờ vào Phật. Vậy mà bà vẫy vẫy tay ra đi ngon lành vô cùng. Nếu mà giả sử như khi mà thì vì gặp một trường hợp như vậy, nếu mà tại cái địa phương họ chấp nhận, chứ vì để đến một tháng sau đến niệm Phật, chứ vì sẽ thấy bất khả tư nghị. Thế nào gọi là thành, thế nào gọi là bại, thế nào gọi là khôn, thế nào gọi là dại? Xin tôi thẳng với chư vị, không thấy ngồi đây nó oan oan lý lẽ rùm beng thế này tưởng là ngon đâu. Không, không ngon. Những người vãng sanh mới thực sự là ngon, những người thành tựu rồi mới thực sự là ngon, những người đó mới thực sự là chiến thắng. Chính vì thế mà do năn nỉ một lần nữa, chư vị phải mạnh dạn đi giao lưu phương pháp hộ niệm, không mắc mớ gì bắt gì ông phải đi hoài. Do bây giờ bây già rồi, răng rụng nhiều lắm rồi, mắt phải đều chiếu rồi chú ý. Do ông còn phải nghỉ ngơi chứ, do ông còn phải niệm Phật chứ. Chứ nói thế này làm sao niệm Phật được rõ ràng. Hôm qua nay chư vị không cho do ông vô niệm Phật, do ông móc phận niệm Phật, phải không? Tại vì niệm Phật khang tiếng nói với chư vị không được. Nói vậy ngon đâu, niệm Phật mới ngon, phải không bạch sư cụ? Mình phải nắm cho vững chứ. Niệm Phật mới là ngon, thanh tâm mới là ngon, quyết lòng mới là ngon. Không phải nói đâu. Cho nên giờ nói thế này để cho vị quyết lòng. Quyết lòng thì từ mỗi người làm một hành giả, là một sứ giả đi giao lưu pháp hộ niệm ra, nhất định phải thắp đuốc cho nhau, truyền cái đuốc này mà đi. Mỗi người mới tự đi lấy, không ai có thể cứu ai được, đúng không chư vị? Chỉ có A Di Đà Phật mới cứu ta được. Nhớ cho kỹ điểm này, giữ phận yếu đuối. Chúng ta đi theo con đường yếu đuối, chính vì con đường yếu đuối cho nên pháp môn niệm Phật rõ ràng. Phật đề nghị chúng ta phải giữ là giữ niềm tin, chứ chúng ta đừng có khoe cái bắp thịt chúng ta khỏe, đừng khoe cái đôi chân chúng ta vững, đừng khoe là ta có thể mang trên vai bao nhiêu cái sắt, bao nhiêu cái đá, bao nhiêu cái bồn, bao nhiêu cái cút, cái xẻng. Chúng ta bước đi, đi không nổi. Đi ba bước cái bà già đó bà đi không nổi, tức là hàng năm ngoái về bà đi không nổi. Con cái đưa lên phòng của tụi mình gặp thì phải dìu dìu bà đi, bà đi không nổi. Bà không khoe cái bắp đùi bà nữa, đúng chứ vậy. Bà khoe cái tâm lực của bà. Bà nói con đi về Tây Phương thầy ạ. Được, khen. Bà cứ kêu tôi bằng thầy. Mấy mươi năm vào cứ kêu tôi bằng thầy. Thôi tôi kể bà nói sao, nó tôi không có thầy, tôi không biết. Nhưng mà khái bà không được, nói bà không nghe. Mà cái bà đó mà cười, lúc nào bà cũng cười hết, bà có buồn đâu. Bà cứ bị oan thân trái chủ ông như vậy. Chân bà què, bà đi không được làm sao. Bà bảo trời ơi, sao oan thân trái chủ nó bể chân tôi. Cái bệnh mà cứ cái oan thân, cái đủ thừa oan thân trái chủ mình chi vậy. Mà có ông thân đấy chú cũng kệ, tại hồi trước mình bé người ta làm chi, bây giờ mình bé lại vui đi chứ có gì đâu, xóa đi chứ phải không chứ vậy, đúng không? Hôm trước mình nói đầu không sợ bệnh má, người sợ bệnh là người không tự tại trước bệnh, làm sao có thể vãng sanh? Như vậy bây giờ cái bệnh có chút xíu có gì đâu mà sợ. Có nhiều người mỗi lần qua đến ai bây giờ oan gia trái chủ nó tao bắp lưng sợ muốn chết luôn, mà thực ra cái bệnh của mình mà cứ đổ thừa cho oan gia trái chủ. Vô tình người ta chưa làm mà mình đã đổ nợ đổ vạ cho người ta rồi, đang lẽ mình tìm cách mình hồi hướng công đức cho người ta, bây giờ lại đổ vạ cho người ta nữa, phải không sư cô? Hiểu được như vậy thì mình giải tỏa rồi. Nếu mà người ta tát ta bóp lưng mình, à đúng á, chư vị bóp lưng vậy tôi chấp nhận, tại vì trước tôi bóp lưng chư vị chi, tôi bé cắn chư vị chi. Phật dạy khi nghĩ đến cái thân này không cầu hết bệnh, không cầu không có bệnh, đúng không? Như vậy một lần bệnh tới là một lần mình phải tự tại, mình phải chấp nhận vô vẻ tự nhiên tất cả những cái gì mà mình gọi là ách nạn hóa giải ngay trong tâm này, chứ phải hóa giải ngay tại chỗ này mà cho cái thuốc vô đâu, phải không bác Thủy, phải không bác Nga, phải không bác Kiên, đúng không bác? Như vậy hôm qua nay chúng ta nói về tự tại trước bệnh, trước tự tại trước bệnh khổ mà vẫn có người chưa tự tại. Thì bây giờ đây nghe những lời này phải tự tại đi chứ, đúng không chứ vậy? Rõ ràng trước khi mà bắt đầu tu dị âm có cái bệnh căn bệnh là căn bệnh cứ ối mửa say sẩm. Ối mửa đến nỗi mà một vị thầy 88 tuổi mà nách một cái đứa đệ tử mấy chục tuổi, 50 tuổi như con nhái vậy, đi về cái phòng nằm. Rõ ràng cái bệnh chơi, đúng không? Đi hết bác sĩ này, đi hết bác sĩ nọ, bác sĩ nào cũng chịu thua, thuốc bắc cũng có đủ thứ hết trơn, nào specialist á, chuyên khoa riết rồi cũng chịu thua luôn. Thôi cho bây giờ thì phải biết giám trị bệnh này sao không, chắc nghe trong cuộc tội đàm nào thế nào cũng có nói mà liều mạng. Tại sao người ta nói niệm Phật là hết bệnh, niệm Phật là coi như là 80 ức kiếp nghiệp chứng điệp tiêu hết, mà sao người ta niệm Phật không lành bệnh, niệm Phật càng niệm càng bệnh, lạy Phật không được, lạy ba bốn lạy là nhức đầu chịu không nổi, chóng mặt chịu không nổi. Thôi hôm nay xin Phật cho con về Tây Phương, con lạy ba lạy cuốn xíu thì con lạy sáu lạy thì chết luôn thì con luyện luôn, có đi về Tây Phương chứ có gì đâu. Bữa đó âm thầm lặng lẽ không nói hay hết chuẩn bị rồi, mình chết giữa đạo tràng này nhiều người mà mình để mình chuẩn bị rồi, hãy tôi mình xỉu xuống là khổ niệm tôi, đừng luyện tôi trong bệnh viện làm chi, đúng không? Nhiều âm niệm tam lạy, lại tam lạy, và 19 lạy, 9 lạy sao không chịu hết. 9 lạy rồi tôi làm 9 lạy nữa. 9 lạy là cũng như tôi làm 9 lạy, cứ 9 lạy làm tới đi. Lạy cho đến mấy trăm lạy, ủa tại sao mà không chết? Thực sự mà liều mạng mà. Lạy không chết, ồ có lẽ không chết rồi tôi ra rửa mặt, không chết tôi lại đi mấy trăm lạy nữa cho chết luôn. Nhất định mà mình liều mạng mà, lạy mấy trăm lạy mổ đổ ra như tấm. Sao ủa sao mình không xíu, tại sao mình không nhức đầu? À buổi sáng này tôi lạy 300-400 lạy rồi ha, mà không bị xíu. Chiều nay ăn cơm xong tôi cho tôi lạy nữa, lạy cho nên một ngày đó 600 lạy. Ủa sao mình không chết? Mình cầu vãng sanh Tây Phương mà, tại sao không chết? Hồi trước mình lạy 3 lạy chịu không nổi, mình mà tới ngoài thầy ơi thầy đem con về cho cô chịu không nổi. Mình bị nghiệp nó quay rồi, mình bị nô lệ cho cái nghiệp rồi, mình bị nô lệ cho cái phần mà mình báo hại người ta còn hơn như vậy nữa, bây giờ người ta báo hại mình một chút mà mình đã sợ rồi. Tâm lực không có, nghiệp lực tràn lên chi phối, tâm lực mạnh lên nghiệp lực nó chịu thua, nên im nó không nói rằng gì hết trơn. Ngày đó 800 lạy không được, ngày hôm sau tôi tăng lên 900 lạy một ngày, nhất định phải cho chết mà. 900 lạy mà niệm mà lại giữ như vậy mà không chết, ngày một tuần sau tôi tăng lên 1200 lạy, nhất định phải chết mà, phải không? Không sợ nữa, cái mạng này không sợ nữa, tôi lại riết cái bệnh nó chạy ngỡ nào mất, phải không? Chưa vậy lúc đó mình phải ngộ ra rõ ràng tâm lực thắng nghiệp lực mà mình không. Cho nên tôi bây giờ tôi nói những người bệnh này bệnh nọ, xin thưa quý vị bỏ không cần, đừng sợ nữa, hãy mạnh dạn đi. Oan gia trái chủ nhập chỗ cười đó, không sao cả, chưa về nhập thì tôi chịu. Bây giờ tôi lạy Phật để mà tôi đồ hồi hướng công đức cho về. Tôi lạy nhưng mà càng đâu tôi lạy nữa. Nếu chưa về bóp tôi chết thì tôi đi về Tây Phương chẳng có sao hết. Chí thành cảm thông, tâm mình vững, nghiệp mình thua. Tâm mình yếu, nghiệp mình thắng. Thắng nghiệp phải theo nghiệp tạo nạn. Nghiệp thắng thì phải theo nghiệp tạo nạn. Tâm mình vững, tâm mình thắng nghiệp, nghiệp phải chịu thua, đành rằng chào, đưa. ủng hộ cho mình để vãng sanh về cứu họ. Nghiệp thì có phiền não, có oán thân trái chủ bao gồm trong đó. Xin thưa với chư vị hiểu được đạo lý này, chư vị còn sợ bệnh nữa không? Còn than thở cái bệnh nữa không? Còn u buồn nữa không? Hiểu được cái chữ tự tại trên kia của họ tượng tình không không? Đạo lý này vi diệu vô cùng mà chúng ta không hiểu. A Di Đà Phật. Vãng sanh là pháp tu quá thấp kém, phải chờ đến lúc chết mới được vãng sanh. Tư lực thì cao hơn, tích tắc có thể thành Phật. Đúng chưa vậy? Nếu Đại Bồ Tát họ nói sao nói kẹo. Có nhiều chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương phân thân ra ức triệu thân đi khắp pháp giới cứu độ chúng sanh. Các ngài nói sao? Các ngài nói không biết. Có thể làm sao làm. Còn là hàng phàm phu chúng ta không được nói như vậy. Nói như vậy của chừng hô không dễ đâu. Một báo thân mà trở về Tây Phương hay hơn là tới dành tới hàng tỷ tỷ cái báo thân đó là khác, rồi mới tính chuyện đi về Tây Phương Cực Lạc. Chân tâm tự tánh chúng ta là một đức Như Lai sẵn sàng bất cứ lúc nào ngộ ra là giải thoát. Chứ không còn chỉ đợi tới một tí năm sau, một tí đời sau, một tí kiếp sau chúng ta mới giải thoát. Chỉ vì chúng ta mê muội đem cái chân tâm này vùi dập trong những cái nghiệp chướng đó mà chúng ta bị nạn mà thôi. Cho nên xin thưa với chư vị, bắt đầu tu là từ đây tu cho đến ngày vãng sanh. Tạm thời đừng bao giờ lo sợ quá nhiều trong quá khứ. Đừng có bao giờ đi ngược lại thời gian chui vào trong quá khứ để chúng ta bị nạn. Đây là chính lời nguyện của Đức A-di-đà Phật vạch rõ cho chúng ta như vậy. Dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng khi nghe danh hiệu của ta mà quyết lòng tin tưởng vui vẻ, niệm danh hiệu ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đem bao nhiêu công đức lành gửi về nước ta. Dẫu cho 10 niệm mà không trở về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, ngài thề không thành Phật. Đây là lời đại nguyện của Đức A Di Đà nhắc nhở cho chúng sanh trong thời này phải tính ngộ con đường tu hành. Những người hộ niệm được người ta hộ niệm dớ dớ như vậy mà họ đã đi vãng sanh, họ chứng minh cho mình biết rồi. Những người ngon họ đứng vãng sanh, những người dễ nằm vãng sanh, họ đã chứng minh cho chúng ta biết. Biết chừng đâu những vị Bồ Tát đó thay vì họ đứng vãng sanh, họ da đỏ đau đớn như quăng quại lên, rồi họ niệm Phật qua đi để họ nói rằng đau đớn như tôi, dớ dớ như tôi, tội nghiệp như tôi mà vẫn đi vãng sanh. Đừng có nghĩ rằng chư vị đã được niệm Phật, đã được mặc áo tràng, đã được ở như vậy mà chư vị nỡ nào để bỏ con đường đi thành đạo mà tiếp tục lăn lộn trong cảnh ô trượt này mà chịu khổ vậy. Cho nên tôi biết tôi nó ẩu chứ biết sao. Coi chừng trong đó có những vị Bồ Tát khải thị chúng ta mà không hay. Mong cho chư vị hiểu, bất cứ một người nào vững vàng tin vào pháp niệm Phật, bất cứ một người nào vững vàng tin vào câu A Di Đà Phật, bất cứ một người nào niệm một câu A Di Phật là để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ phải niệm một câu A Di Đà Phật để trừ cái nghiệp của mình, thì chư vị vãng sanh. Nếu người nào cứ nghĩ mãi cái nghiệp của mình, đem tất cả những cái đại pháp của Đức Thế Tôn vui vập vào cái nghiệp đó để tạo cho một chút an khang thịnh vượng như đó, một chút thoải mái vào cái thân nghiệp này, thì 20 năm nữa chư vị chết, chư vị đi vào cái chỗ nào tôi không biết. Tại vì Phật không vậy, là niệm Phật để dùi cả một cái công đức của cái đại pháp A Di Đà Phật vào cái thân thịt này. Phật không dạy như vậy. Mà có nhiều người cứ niệm Phật để cầu chết bệnh, niệm Phật để cầu cho cái tay tôi khỏi bại, niệm Phật cho cái chân tôi khỏi mỏi, niệm Phật cho cái đầu tôi nó sáng suốt một chút. Sai lầm, có thấy chưa? Chư vị thấy rõ ràng sự sai lầm chưa? Phật dạy niệm Phật là vãng sanh. Một cơn bệnh, ta mong rằng cơn bệnh này giúp cho ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Phật không dạy một cơn bệnh, lạy Phật niệm Phật để cho hết bệnh. Tại vì pháp môn hộ niệm nói rằng người nào cầu hết bệnh nhất định không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì còn tham chấp thân mệnh này, còn tham chấp cái thế giới này, chịu thua, chịu thua. Cho nên khi mà chúng ta nói ra đây, chúng ta hình như chúng ta môi ra những cái sơ suất của chính mình. Mình không chịu ngộ, mình không chịu học kỹ, mình không thấy được cái vấn đề. Mau chứ về ngộ ra. Ngộ ra rồi sẽ thấy rõ ràng. A-di-đà.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.